chúng ta tùy tiện nêu ra một thí dụ. Thí dụ, chúng ta ở trong nhà giặt quần áo, nấu cơm. Đó là việc mà mỗi một người phụ nữ, chủ gia đình ngày ngày phải làm. Bạn có biết không, giặt quần áo là tu giới định huệ, nấu cơm cũng là tu giới định huệ. Nếu như bạn thông đạt tường tận, bạn từ sớm đến tối khởi tâm động niệm, không hề rời khỏi Bồ Tát hạnh, bạn đang tu Bồ Tát đạo. Nếu bạn không hiểu rõ, không thông đạt, tâm bạn là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Cái khác biệt này quá lớn. Loại khác biệt này, truy cứu căn nguyên của nó, sai biệt ở ngay một niệm. Một niệm giác, một niệm mê. Một niệm giác, chúng ta giặt quần áo, có trình tự của giặt quần áo, có phương pháp giặt quần áo, y theo phương pháp thứ tự mà làm. Đó chính là trì giới. Giặt quần áo phải có một khoảng thời gian, phải có mấy mươi phút. Mấy mươi phút phải có lòng nhẫn nại ở đó chờ. Đó là tu định. Quần áo giặt được sạch sẽ, ủi được thẳng đẹp, đó là trí tuệ. Cho nên không luận việc lớn việc nhỏ, luôn là tương ưng với tam vô lậu học. Tương ưng với tam vô lậu học thì tương ưng với lục độ, thì tương ưng với mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu như triển khai ra, liền viên mãn, tương ưng với Bồ Tát lục độ vạn hạnh. Cho nên Bồ Tát đạo tu ở nơi nào? Chính ngay trong cuộc sống thường ngày. Mọi nơi mọi chỗ đều là viên mãn Bồ Tát hạnh. Chúng ta dùng loại tâm tình này cúng dường chư Phật. Ngày nay chúng ta phải thực tiễn ngay bổn phận của mình, thực tiễn vào ngay hiện tiền. Làm thế nào cúng dường chư Phật? Niệm Phật chính là cúng dường chư Phật. Niệm Phật phải biết niệm, phải phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Tám chữ này chính là cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật là tự độ. Cho nên phát nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ tán thán, A Di Đà Phật hoan hỷ đến tiếp dẫn. Thực tế mà nói, mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đều khác miệng đồng âm đến khuyên bảo chúng ta. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, xem thấy ở trên kinh A-di-đà, vì sao chư Phật Như Lai phải tán thán? Chư Phật Như Lai chỉ có một nguyện, chỉ có một tâm, phổ độ chúng sanh sớm ngày thành Phật. Phật Bồ Tát không hài lòng xem thấy chúng ta trễ một ngày thành Phật, luôn hy vọng xem thấy chúng ta rất mau thành Phật. Đó là nguyện vọng của chư Phật Như Lai. Niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái pháp môn này là pháp môn ngay đời này thành Phật, là pháp môn đệ nhất. Tất cả chư Phật tiếp dẫn chúng sanh, không hề quanh co uyển chuyển, dạy cho bạn ngay trong một đời chứng được cứu cánh viên mãn. Bạn nói xem pháp môn này thù thắng dường nào. Thế nhưng pháp môn như vậy nhất định phải độ chúng sanh căn tánh chín mùi. Làm sao biết chúng sanh căn tánh chín mùi? Họ sau khi nghe rồi, họ có thể tin tưởng, họ không hoài nghi, họ liền có thể phát nguyện, họ không thoái chuyển, dũng mãnh tinh tấn, thành thật niệm Phật. Họ thật đã làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Con người như vậy, trong bổn tông, gọi họ là chúng sanh căn tánh chín mùi. Hay nói cách khác, duyên của họ làm Phật hiện tại đã chín mùi. Rất không dễ dàng. Không phải họ làm Bồ Tát, làm A-la-hán, mà là làm Phật. Nhân duyên làm Phật đã chín mùi. Hay nói cách khác, ngay trong đời này họ phải đi làm Phật. Quá hy hữu. Trên Kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Họ là thiện căn phước đức nhân duyên, ba điều kiện chủ yếu đồng thời đầy đủ. Cho nên người này nhất định được sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền bất thoái thành Phật. Thành thật mà nói, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền làm Phật. Hạ hạ phẩm giảng sanh cũng làm Phật. Chúng ta xem thấy trong 48 nguyện của kinh này, đó là A-di-đà Phật chính mình nói, người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là A-duy Diệt Trí Bồ Tát. A-duy Diệt Trí chính là Phật, không phải Bồ Tát thông thường. Cho nên chư Phật Như Lai lại nói cái pháp môn này gọi là pháp khó tin. Đương nhiên khó tin, vì duyên làm Phật chưa chín mùi thì họ không tin tưởng. Ai tin tưởng? Người làm Phật tin tưởng. Không phải người làm Phật không tin tưởng. Đạo lý chính là như vậy. Người căn tánh Bồ Tát không tin tưởng, người căn tánh thanh văn duyên giác đương nhiên càng không tin tưởng. Chỉ có người căn tánh nhất Phật thừa thì họ tin sâu không hoài nghi. Cho nên họ cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật chính là xưng niệm một câu danh hiệu này. Một niệm tương ưng một niệm Phật, cái niệm này cúng dường Phật, không phải cúng dường một vị Phật. Hư không pháp giới, mười phương ba đời, tất cả chư Phật thì đều cúng dường hết. Pháp môn này gọi là pháp môn bình đẳng. Bình đẳng phổ cúng tất cả chư Phật Như Lai. Bạn cúng dường chư Phật thật có hiệu quả chân thật hay không? Chỉ xem bạn niệm Phật có thành tâm hay không, bạn niệm có được tương ưng hay không. Nếu dùng tâm chân thành mà tương ưng, vậy thì công đức đó không thể nghĩ bàn. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Khai đạo quần sanh, đó là độ người. Chúng ta vào hiện nay có thể đem pháp môn thù thắng như vậy, dùng phương tiện khéo léo, rộng vì tất cả đại chúng mà giới thiệu. Đó chính là khai đạo quần sanh. khai là khai mở bế tắc cho họ. Đó là ngôn giáo. Trong đạo thì có thân giáo, chúng ta còn phải làm tấm gương cho họ xem. Thân giáo thù thắng hơn nhiều so với ngôn giáo. Chúng ta khuyên người niệm Phật, khuyên thế nào? Nói đến lỡ gia miệng, họ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, vẫn rất khó tiếp nhận, bán tín bán nghi. Niệm Phật nhất định không được xen tạp. Người xưa ghi chép ngay trong tiểu thuyết, ghi chép những việc xen tạp rất nhiều. Như triều nhà Minh, Thích Kế Quang, đó là một vị tướng quân của nhà Minh, là Phật giáo đồ Kiền Thành. Bình thường ông tụng kinh Kim Cang, tụng được rất có lực. Có một hôm ông mộng thấy một binh sĩ, là một binh sĩ Trần Dông, là thuộc hạ của ông, xin ông đọc một quyển kinh Kim Cang để siêu độ cho anh ấy, đến cầu xin ông. Sau khi ông tỉnh dậy liền rất cung kính mà đọc kinh hồi hướng cho vị binh sĩ này. Đến tối ngày hôm sau lại mộng thấy binh sĩ này đến cảm tạ. Cảm tạ tướng quân, tôi chỉ nhận được có nửa bộ kinh Kim Cang. Ông nói vì sao vậy? Bởi vì khi ngài đọc kinh Kim Cang, ngay giữa xen tạp hai chữ không dùng, cho nên hiệu quả này chỉ có được phân nửa. Ông lại nghĩ không có nói không dùng, bỗng nhiên nghĩ ra, khi ông đọc kinh, người hầu của ông bưng đến cho ông một tách trà, ông không có nói, chỉ có phải vẫy tay, trong lòng khởi lên ý niệm không dùng. Vì thì bạn xem liền mất đi hết phân nữa. Có thể thấy được xen tạp là việc hư hại, không được xen tạp. Cho nên Thích tướng quân ngày hôm sau tụng lại một bộ nữa, rất cung kính tụng một bộ. Buổi tối lại mộng thấy người binh sĩ này đến cảm tạ ông. Đọc qua một bộ kinh, anh ấy toàn bộ nhận được thọ dụng, anh ấy siêu sanh. Cho nên niệm Phật tụng kinh không nên xen tạp. Nếu như bạn nghe tôi nói câu này, trong Phật đường này có Phật đang ở, bạn đi tìm ai là Phật? Bạn xen tạp cái thứ này, liền đem toàn bộ công phu niệm Phật của bạn phá hư hết. Vậy nên làm thế nào quán tưởng? Ngoài chính mình ra, mỗi một người đều là Phật, mỗi một người đều là chư Phật Như Lai hóa thân. Công phu của bạn thì không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Tâm rất chân thành. Cùng với nhiều Phật như vậy niệm Phật, nếu dùng lời hiện tại mà nói, không khí này rất thạnh, 24 giờ bạn nhất định sẽ không mệt mỏi, càng niệm càng hoan hỷ. Vì sao vậy? Cùng ở chung với nhiều chư Phật Như Lai như vậy, người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Cùng ở chung với một vị Phật thì đã cảm thấy rất vinh dự rồi. Cùng ở chung với nhiều Phật như vậy, nhất định phải xem mỗi một người, mỗi một người là Phật thật, nhất định không phải là Phật giả, nhất định không phải là trong tưởng tượng họ là Phật, họ chính là Phật thật. Những vị Phật này đến giúp ta niệm Phật, những vị Phật này đến hướng dẫn ta niệm Phật. Bạn nói xem niệm Phật đường này thù thắng biết chừng nào. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn.